Thiên hạ kiêu hùng, chương 1039, tướng tinh ngã xuống, góc truyện audio.com, Lý Hiếu Công nhìn đội kỵ binh tùy còn cách 3 dặm, mà quân mình còn đang hỗn loạn, trong mắt ông ta lập tức phun ra lửa giận, nhưng vẫn có một việc đáng được ăn mừng, đó là có một đội khoảng 10.000 binh lính đã tập kết xong. Đây đều là quân lính tinh nhuệ từ Quan Trung điều tới. Bọn họ được trải qua huấn luyện đánh đêm, nên không hề rồi loạn như phần đông các binh lính khác. Chủ tướng của đội quân này là Lưu Lan Thành, giống như Kỳ Công Thuận, y cũng xuất thân từ loạn phỉ. Về sau đầu hàng triều Đường, trở thành bộ hạ của Lý Hiếu Công, có phần được trọng dụng. Lý Hiếu Công phóng ngựa chạy vội tới, lớn tiếng ra lệnh cho Lưu Lan Thành. Người nhanh chóng xuất quân nghênh chiến, cản lại kỵ binh tùy. Tuân mệnh, Lưu Lan Thành dẫn theo 10.000 bộ binh xông lên nghênh chiến. 3.000 cung binh xếp thành trận tiễn, cung tên đã được lên dây, nhắm ngay về phía kỵ binh tùy đang tới. Kỵ binh của Tùy đã tới gần 500 bước, đông nghìn nghịt chiến mã không ngừng chạy chồm tói cuốn lên bụi đất che khuất cả bầu trời. Trong bóng đêm, kỵ binh Tùy giơ cao lá chắn, hai chân điều khiển ngựa, tay kia thì nắm chặt trường mâu. Trường mâu trong đêm tối lóe lên những tia sáng lạnh lạnh. Kỵ binh một khi đã phát động với tốc độ cao nhất thì không có gì có thể cản bước bọn họ. 10.000 quân Đường đã nhanh chóng chạy lên phía trước xếp thành đội hình, ở phía trước đội hình là 3.000 cung tiễn thủ. Bọn họ xếp thành ba hàng, giơ lên cung tiền, phía sau là 3.000 thuẫn binh cùng 4.000 trường mâu binh. Chiến mã lao nhanh, chấn động cả mặt đất, thanh thế cực lớn, khiến trái tim của binh lính Đường như muốn ngưng đập. Bọn họ cắn chặt môi, ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn về phía kỵ binh Tùy đang lao tới. Chuẩn bị cung tên, đại tướng quân Đường là Lưu Lan Thành hô to chỉ huy. 3.000 cung thủ nghe thấy tiếng hiệu lệnh liền lắp tên gài cung, hướng lên không trung chuẩn bị bắn. Rất nhiều người trong bọn họ sợ đến nỗi, hai mắt không dám mở, chân run cầm cập. Bọn họ không có đủ dũng khí nhìn về phía kỵ binh Tùy tràn đầy sát khí lao tới. Bắn, 3.000 cung thủ thả lỏng tay. Trên không trung liền xuất hiện một đám mây tên, vùn vụt lao về phía kỵ binh Tùy. Kỵ binh Tùy liền giơ cao lá chắn, chống lại mưa tên đang tới. Dù vậy vẫn có không ít kỵ binh bị tên bắn trúng ngã xuống ngựa. Khung cảnh giống như từng điểm sáng nhỏ trong ngọn sóng, nhưng không hề ảnh hưởng tới ngọn sóng ào ào lao tới. Đợi đến khi vòng tên thứ hai bắn tới, kỵ binh Tùy đã tiến gần 5 bước. Kỵ binh chạy như bay tới, sát khí không ngừng đập vào mặt khiến người ta hít thở không thông. Không ít binh lính Đường chịu không nổi, quay đầu phía sau chạy trốn. Tướng Đường Lưu Lan Thành cũng phát hiện ra tốc độ của kỵ binh quá nhanh, không còn kịp bắn ra vòng tên thứ ba. Y chi đành phải hạ lệnh cho cung thủ lùi lại phía sau. Rồi ra lệnh cho trường thương binh và đao thuẫn binh đi lên nghênh chiến. Chỉ một lát sau, 13.000 kỵ binh như sóng triều đã tới, đánh sâu vào đội ngũ quân Đường, khiến cho hơn nghìn người trường thương binh đứng ở phía trước bị đè nát. Chiến mã tiếp tục tiến vào, hoành đao chém bốn phía. Đội trường mâu rất nhanh bị gót sắt của chiến mã chà đạp. Liên tục có binh lính Đường ngã xuống, đầu người vung vãi, máu chảy tung tóe. Cho dù binh lính Đường liều chết chống đỡ nhưng tiếc rằng bọn họ gặp phải là kỵ binh tinh nhuệ nhất của quân Tùy. Đội quân này trải qua, góc truyện audio.com, trăm trận chiến, ý chí còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Bọn họ không chút lưu tình nào chém giết khiến 10.000 quân Đường trong nháy mắt bị phân cặt hỗn loạn không chịu nổi. Kỵ binh Tùy chỉ để lại 5.000 người đối phó với 10.000 quân Đường này. Còn lại 8.000 kỵ binh thì đi theo chủ soái Dương Nguyên Khánh, như che trời phủ đất tiếp tục đánh về phía chủ lực của quân Đường. Đây là cuộc chiến giữa hai chủ soái. Ý đồ của Lý Hiếu Công là dùng 10.000 quân Đường ngăn chặn kỵ binh, giúp ông ta có thời gian để chỉnh lý quân đội chủ lực. Nhưng Dương Nguyên Khánh liếc mắt một cái đã nhìn ra chủ lực của quân Đường còn chưa chuẩn bị tốt. Hắn biết rõ, một đội quân mà chưa trải qua huấn luyện đánh đêm thì gặp phải y đột kích sẽ hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa, mấy chục nghìn người gấp gáp chạy ra khỏi đại doanh. Dưới tình huống cực kỳ hỗn loạn này, nếu muốn cho bọn họ thời gian một nén nhang để khôi phục thành đội ngũ nghiêm chỉnh, hơn 100 người là có thể. Nhưng là đội quân mấy chục nghìn người, sao có thể dễ dàng như vậy? Phải chớp lấy cơ hội này, đánh cho quân địch không có sức hoàn thủ. 8.000 kỵ binh đi xuyên qua 10.000 quân Đường, đi thẳng về phía mấy chục nghìn quân Đường ở phía sau trăm bước. Cùng lúc đó, 5.000 kỵ binh do Vương Quân Khuếch xuất lĩnh cũng đã giết tới. Hai đội kỵ binh họp lại tạo thành tình thế tiền hậu giáp kích. Đối với một đội quân mà nói, chuyện đáng sợ nhất chính là quân tâm dao động. Đây giống như là ôn dịch vậy, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn quân, khiến cho toàn bộ quân đội rơi vào tinh thần tan rã. Lúc này Lý Hiếu Công đã tuyệt vọng, 10.000 quân Đường ngăn chặn cũng không thể cho ông ta có thêm thời gian. Cho dù ngắn ngủn một phút cũng không thể tranh thủ tới. Kỵ binh Tùy rõ ràng phát hiện ra điểm yếu của bọn họ cho nên căn bản không dừng lại, xông qua 10.000 quân, trực tiếp đánh về phía bên này. Ổn định trận tuyến, đội trường thương kết trận, Lý Hiếu Cung gào to trong tuyệt vọng, ông ta hy vọng có thể phát sinh ra kỳ tích. Quân đội của ông ta bắt đầu tập kết chống cự, nhưng kỳ tích không hề phát sinh. Trong bóng đêm, hai đội kỵ binh Tùy sát nhập khiến quân Đường nhanh chóng bị suy sụp. Binh lính Đường hoảng sợ hô to, vì quá kinh hoàng, bắt đầu có binh lính chạy trốn. Một người chạy trốn, kéo theo 10 người chạy trốn, 10 người kéo theo 100 người, 100 người kéo theo 1000 người, giống như quả cầu tuyết lao từ trên núi xuống vậy, số lượng binh lính bỏ chạy càng ngày càng nhiều. Đến tận đây, quân Đường đã hoàn toàn sụp đổ, nhờ bóng đêm yểm hộ, mấy chục nghìn binh lính vứt bỏ áo giáp hướng bốn phía chạy trốn. Bao vây quân địch lại, người nào đầu hàng thì tha chết. Dương Nguyên Khánh cao giọng la lên, trong bóng đêm vang lên tiếng trống ra hiệu. Nhiều đội kỵ binh Tùy chạy ra ngoài tạo thành vòng vây chặn lại binh lính Đường đang chạy trốn. Kỵ binh Tùy vừa chạy vừa hô, người nào đầu hàng thì tha chết. Vô số binh lính Đường nghe thấy vậy liền quỳ xuống cúi đầu đầu hàng. Tiếng cầu hàng vang lên khắp nơi. Đồng thời với quân Đường bị sụp đổ, Lý Hiếu Cung được mấy trăm kỵ binh bảo vệ chạy về hướng đông. Nhung còn chưa chạy được 500 bước, một đội kỵ binh Tùy hơn 1000 người đã xông tới, dương cung bắn tên. Hơn 1000 mũi tên vùn vụt lao tới. Thế tên mãnh liệt như gió tật mưa xa, đội thân binh không kịp đề phòng, đều kêu thảm ngã. Góc truyện audio.com, xuống ngựa, vai phải của Lý Hiếu Cung cũng trúng một mũi tên, mặc dù ông ta kịp khống chế thân thế không ngã xuống nhưng chiến mã của ông lại bị bắn trúng. Một tiếng hí dài vang lên, chiến mã đi được 2 bước thì ngã sấp xuống hất văng Lý Hiếu Cung đi hơn 1 trượng. Lúc này, còn không đợi đội thân binh đi tới bảo vệ, kỵ binh Tùy đã xông tới trước. Hơn 10 người thân binh bị trường mâu đâm ngã, mấy trăm kỵ binh Tùy thì bao vây Lý Hiếu Cung lại. Lý Hiếu Cung giãy giụa lấy đứng lên, cầm kiếm ở tay. Hiện tại sắc mắt của ông ta đã trở nên trắng bệch, ở cách chỗ ông ta không xa, Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nhìn vào Lý Hiếu Cung. Lý Hiếu Cung lộ vẻ sâu thẳm cười, Nguyên Khánh, đã lâu không gặp. Một tiếng Nguyên Khánh này khiến ánh mắt của Dương Nguyên Khánh giảm bớt sự lạnh lẽo. Hắn thản nhiên nói, ngươi đầu hàng đi, ta không muốn giết ngươi. Lý Hiếu Cung lắc đầu, nếu như ta đầu hàng, thì tôn thất đại đường sẽ bị sỉ nhục. Ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng ngươi. Có vài binh lính Tùy ở phía sau đang muốn lao tới, Lý Hiếu Cung phát hiện liền vung kiếm lên, hét lớn. Lùi về phía sau cho ta. Dương Nguyên Khánh khoát tay, ra hiệu cho bọn họ lùi lại. Hắn có thể hiểu được sự tôn nghiêm của Lý Hiếu Cung. Ngươi còn có lời gì, cứ nói đi. Lý Hiếu Cung khẽ thở dài một cái, trầm giọng nói. Ta có một đứa con gái, tên là Lý Trinh, năm này vừa mới 5 tuổi. Hy vọng ngươi có thể tha cho nó một mạng. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú ông ta thật lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu. Ta sẽ coi cô bé như con gái, tương lai gả cho một người chồng tốt. Lý Hiếu Cung chấp tay thi lễ. Đa tạ, Dương Nguyên Khánh nhìn Lý Hiếu Cung một cái, rồi chậm rãi quay đầu ngựa lại rời đi. Đi được không xa, hắn dừng dây cương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một lát sau, một người thân binh đi tới, thấp giọng bẩm báo. Ông ta đã tự vẫn, Dương Nguyên Khánh thở dài một tiếng, ra lệnh cho thân binh. Mang theo thi thể của ông ta rời đi, nói cho Vi Vân Khởi biết, sau khi thành Giang Lăng bị phá, liền tổ chức đám tang theo cấp quốc vương, chôn cất ông ta ở Kinh Châu. Thành toàn danh tiếng kinh vương của ông ta. Sau khi cuộc chiến ở sườn núi Bạch Mã, huyện Đương Dương kết thúc giữa trưa ngày thứ hai, tin tức từ nhóm quân Đào Ngũ đã rơi vào thành Giang Lăng. Trên đầu thành Giang Lăng, binh lính Đường yên lặng nhìn về phía ngoài thành, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bên ngoài thành Giang Lăng, nhiều đội kỵ binh Tùy đang áp giải tù binh Đường đi qua thành. Tù binh Đường chia thành 5 người một nhóm, dưới sự giám thị của kỵ binh Tùy, chậm rãi đi qua thành Giang Lăng. Liếc mắt một cái nhìn không thấy số lượng bao nhiêu, cứ thế diễu hành từ giữa trưa tới tận hoàng hôn, nhân. Số khoảng chừng 40.000, cách Chương.